nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, trong tuần này Hội đồng Giám mục Việt Nam của chúng ta sẽ nhóm họp tại Hà Nội. Và đây không chỉ là cuộc họp hàng năm mà là đại hội 3 năm một lần. Các giám mục sẽ bầu ban thường vụ mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như đưa ra một định hướng mục vụ cho Giáo hội Việt Nam chúng ta trong vòng 3 năm tới. Vì thế trong tâm tình hiệp thông, ý thức rằng giáo hội chính là chúng ta đây, xin anh chị em cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta nhóm họp trong tuần này. Trước khi dâng thánh lễ, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi trong tuần vừa qua để chúng ta xứng đáng cử hành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin mời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samari và Galilee. Khi người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường thì họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người thấy lại là người xứ Samari. Chúa Giêsu phán: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại kiều này. Rồi người bảo kẻ ấy: Anh hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Có dịp và tiếp cận với sách vở và thông tin, tôi thấy ở bên Mỹ và bên Canada, một trong những linh mục viết sách hướng dẫn về đời sống thiêng liêng mà người ta quý lắm là cha Andy Nauen, một giáo sư đại học. Thế có một lần thì một nhà văn có đề nghị với ngài là xin cha viết để trình bày cái gì là cốt lõi nhất ở trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu. Ngài nhận lời, và khi ngài viết rồi sau đó là chính ngài đọc ở trong băng, thì tôi theo dõi thì tôi thấy là ngài dựa vào lời truyền phép mà chúng ta vẫn nghe trong thánh lễ. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn cha, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các bạn có thấy có bốn động từ ở trong cái câu đó không? Chúa Giêsu cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra, trao cho. Thế thì ngài dựa vào bốn động từ đó để mà diễn tả về đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu chúng ta. Người Kitô hữu là một người được Thiên Chúa nắm lấy, được Thiên Chúa chọn. Chính vì thế mà cuộc sống của người Kitô hữu là một lời tạ ơn không ngơi nghỉ. Và đời sống đó chấp nhận bị bẻ ra để trao cho người khác, làm cho người ta hạnh phúc. Có bốn động từ chúng mình nghe quen quá cho nên mình coi thường. Nhưng mà đến khi suy nghĩ thấy nó sâu sắc, phong phú. Thế ở đây thì tôi không khai triển tất cả đâu, nhưng tôi chỉ xin gợi ý suy nghĩ với anh chị em và các bạn về một điểm thôi, dựa vào tâm tình của lời Chúa hôm nay, đó là tâm tình tha thứ. Đời Kitô hữu là một đời tha thứ. Khi mà mình tạ ơn có nghĩa là mình được ơn, phải không? Bởi vì nếu các bạn và tôi không được ơn thì sao mà tạ? Tạ ơn có nghĩa là tôi biết rằng tôi được ơn này. Và được ơn có nghĩa là được yêu. Cái này mình không để ý rồi. Xin phép các bạn mở cái ngoặc đơn. Ở trong tiếng Việt Nam mình nó không rõ lắm, nhưng mà trong tiếng Anh và tiếng Pháp là rất rõ đó. Cái mà người Việt Nam mình gọi là ơn ban, tiếng Pháp người ta gọi là le don, người Anh người ta gọi là the gift. Thế thì nó gắn với động từ donner, gắn với động từ to give, có nghĩa là cho đi. Và cho đi chính là dấu chỉ của tình yêu. Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban con một mình. Cho nên cái sự hiến ban con một đó là cái dấu chỉ cho tình yêu của Thiên Chúa. Ở một chỗ khác Chúa Giêsu nói rằng không ai có tình yêu lớn hơn tình của người đáng cho đi chính mạng sống của mình. Cho đi là dấu chỉ của tình yêu. Tôi nghĩ là các bạn trẻ cảm nhận rất rõ trong cuộc sống của mình. Tôi nói cái này các bạn đừng nghĩ là phàm tục nhé. Nó phàm tục hay không là ăn thua cái cách nhìn của mình. Một người con gái yêu tha thiết một người con trai đến một mức độ nào đó mà cô ấy nói rằng em cho anh tất cả. Không có phàm tục đâu. Nó diễn tả một tình yêu tha thiết nhất, rất thiêng liêng, rất cao quý. Khổ cái là bây giờ chúng mình lạm dụng tình dục tâm ra, chúng mình nhìn nó một cách nó lệch lạc. Chứ còn khi mà người ta yêu nhau đến một mức độ tận cùng thì người ta cho nhau chính con người của mình, cho nhau cả cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ đó là hôn nhân. Cho nên khi mà mình tạ ơn Thiên Chúa là mình cảm nhận rằng mình được yêu. Và cái cảm nhận này về mặt tâm lý là một cảm nhận rất quan trọng. Bởi vì các nhà tâm lý nói rằng tất cả chúng ta, không ai hơn ai, đều mang trong lòng mình một khát vọng được yêu. Một khát vọng được người khác đón nhận, được nhìn nhận. Và khi mà chúng mình được thỏa mãn cái khát vọng đó thì cuộc sống của mình nó là một cuộc sống tự tin lắm, một cuộc sống bình an, phấn khởi. Còn nếu mà mình không thỏa mãn được cái khát vọng đó đó thì mình sẽ chạy đi tìm một cái gì đó ở bên ngoài để mà tạo cảm giác là an ninh, là bình an. Cái bên ngoài đó có khi người ta tự tử, có khi người ta đi tìm ma túy, có khi người ta sống một cuộc sống rất là phong túng, nhưng là một thứ chạy trốn. Này là tâm lý học nói rõ. Kỳ vừa rồi có một nhóm chuyên gia người Pháp sang Việt Nam mình để đóng góp ý kiến về vấn đề bài trừ ma túy đang lan tràn ở Việt Nam ở một mức độ khủng khiếp. Thế thì người ta đặt với phía Việt Nam mình một câu hỏi là phải đi tìm cho ra cái lý do nào mà thúc đẩy người trẻ chích ma túy. Cái lý do. Chứ bài trừ ma túy không chỉ có nghĩa là thiết lập cái hệ thống an ninh, mà là phải ý tìm cái lý do sâu xa bên trong, về mặt tâm lý, về mặt tinh thần. Cho nên cái cảm nhận được yêu đó là một cảm nhận quan trọng đó. Và khi các bạn hiểu như thế thì sẽ thấy là tâm tình tạ ơn Chúa không phải là một thứ bổn phận đạo đức mà bắt chúng ta phải làm dù chúng ta không muốn, không có.
Nhưng đó là một tâm tình nền tảng trong cuộc đời của mình, và nó làm cho mình sống cuộc sống con người đúng nghĩa. Cho nên ở trong kinh tiền tụng, kinh tiền tụng thứ tư có một câu rất là hay: khi chúng con tạ ơn Chúa thì không phải là để thêm cái gì cho Chúa, nhưng là để cho chúng con được cứu độ. Chúa đâu có thiếu gì đâu. Mình tạ ơn Chúa không phải là để bù đắp cho Chúa một cái gì đó, mà là chính mình được cứu độ, được cứu độ ngay từ hôm nay, trong một cuộc sống tự ti, bình an, vui tươi, phấn khởi. Đó chính là lối sống của ông Naaman người Syria bị bệnh phong cồi. Ngôn sứ Elise chữa khỏi, ông quay lại tạ ơn Thiên Chúa, xin một nắm đất của dân Israel đem về quê hương của mình để làm bàn thờ tôn kính Chúa. Đó cũng là thái độ của người phong cồi xứ Samaki được Chúa Giêsu chữa lành, quay trở lại tạ ơn Chúa. Cho nên tâm tình tạ ơn là một tâm tình căn bản trong đời sống đức tin của chúng ta, các bạn. Thế nhưng mà trong thực tế thì nhiều khi mình quên mất. Có 10 người được Chúa Giêsu chữa lành thì chỉ có một quay lại tạ ơn, còn 9 anh đó là đi luôn. Cái tỷ lệ 9 phần 10 này nó không phải chỉ là trong phúc âm đâu, mà tôi nghĩ nó họa lại một tỷ lệ trong cuộc sống. Cứ 10 người được ơn thì chỉ có một người biết tạ ơn, và 10 lần mà chúng ta được ơn thì chỉ có một lần là mình biết tạ ơn. Tại sao vậy hả? Tôi nghĩ đến một vài lý do để chia sẻ với các bạn, để các bạn nghĩ thêm xem. Lý do thứ nhất tôi nghĩ đến có thể là bởi vì chúng mình chỉ chú tâm đến ân huệ đã trả, mà mình quên mất đấng ban ơn. Giống như là một đứa trẻ con đó mà, mẹ nó đi chợ về mua cho mấy cục kẹo hay là một cây kem, thế là thích lắm. Nó đang mút kem thì mẹ nó chạy tới bảo: cho mẹ mút một tí. Nhất định không cho, nhất định không cho. Đối với nó cây kem là tất cả, mà nó không ý thức rằng là chính mẹ nó là người cho. Chín người phong cùi được chữa lành mà không trở lại tạ ơn Thiên Chúa thì cũng vậy thôi chứ gì. Và cả chúng ta, nhiều khi là mình chỉ có quan tâm đến ân huệ mình đang đợi chờ thôi, đến khi được rồi thì mình quên mất đấng ban ơn. Là bởi lẽ ai trong chúng mình cũng có tính ích kỷ hết. Ta mà làm ơn cho ai thì là ta nhớ dai vô cùng, nhớ cho đến chết. Nhưng mà chịu ơn ai thì rất chóng quên. Tối hôm nay thử nghĩ xem tôi nói đúng. Và cái lý do nữa mà tôi nghĩ đến khiến cho mình quên tạ ơn, đó là nhiều khi mình không thể nào khám phá ra được cái này mà lại bảo là ơn. Không khám phá ra được bởi vì nó quen quá. Chẳng hạn như các bạn thấy, chúng ta có thể nhịn đói một tháng mà vẫn sống, có thể là hấp hối thôi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà nhịn khát thì chỉ được có 6 ngày thôi, và nhịn thở thì được mấy ngày? Dạ thưa, nửa tiếng cũng không được. Các bạn mà hết thở nửa tiếng thì nhà đã điện thoại báo tin cho linh mục đến làm phép xác. Như vậy là cái khí trời là quan trọng nhất đấy nhỉ. Ấy thế mà trong thực tế là tất cả chúng ta đều lận đận long đong suốt ngày, suốt tháng, suốt năm để kiếm miếng ăn. Xa hơn một tí thì kiếm cái thức uống, chứ còn chúng mình đâu có quan tâm đến khí trời đâu. Bởi vì không mất tiền mua, free mà. Mà chính vì nó free như vậy nên mình đâu có thấy quý, quen quá rồi. Mà thực tế là mình không mất tiền mua, hoàn toàn là ơn ban của Thiên Chúa. Chúa thôi à? Ta tưởng tượng một ngày nào đó mà khí trời không còn nữa, cả nhân loại chết trong nháy mắt. Nhưng mà vì quen quá nên mình không còn thấy là một ớm. Biết bao nhiêu cái các bạn và tôi đang có mà mình quen quá, cho nên không còn khám phá ra đó là một ơn. Cặp mắt này, đôi tay này, đôi chân này, tất cả đều là ơn ban. Quen quá mình quên mất. Có khi mình không khám phá ra đó là một ơn bởi vì nó ngược với sở thích. Một đứa trẻ 5-7 tuổi mà nó lại đi xin tiền cha nó để nó trốn học đi qua cine, để nó chơi trò chơi điện tử, thì đời nào mà cha nó cho. Mà hơn thế nữa, ông ấy là còn cảnh giác với đứa con của mình, ông ấy sẽ bắt đứa con nó học hành một cách kỷ luật hơn. Thế thì đối với đứa trẻ trong thời điểm đó, nó không thể nào khám phá ra được mệnh lệnh của cha nó là một ơn ban, bởi vì hoàn toàn ngược với sở thích tự nhiên của nó. Rất nhiều lần các bạn và tôi cũng y như thế thôi. Mình xin Chúa một ơn, xin hoài không được, mói miệng cũng không được. Đến lúc cuối cùng, không những đã không cho thì thôi, lại còn gửi tới một cái nó ngược 180 độ. Thế thì còn ai mà khám phá ra được đấy là ơn. Có nhiều người bỏ cả đạo chỉ vì cái chuyện này. Đi xin không cho thì thôi, lại còn gửi cái ngược. Mình không thể nào khám phá ra được đó là một ơn, bởi vì nó ngược với sở thích của mình. Nhưng mà tại sao ta không khám phá được? Cái đứa trẻ nó chưa khám phá được mệnh lệnh của cha nó là một ơn ban, bởi vì tầm nhìn của nó hạn hẹp. Nó mới chỉ biết đến cái niềm vui chạy nhảy suốt ngày không phải học hành. Nó chưa biết đến niềm vui của tri thức, niềm vui của hiểu biết, niềm vui của sáng tạo. Chúng ta cũng vậy. Nhiều khi cái tầm nhìn của mình hạn hẹp, mình mới chỉ biết đến niềm vui của cái thân xác này, niềm vui của cuộc cải vật chất. Mình chưa biết đến niềm vui tinh thần, và vì thế mình không khám phá nổi đó là một ơn ban. Nếu ta ý thức được cái lý do khiến cho mình chưa sống niềm tạm tâm như thế, thì tôi nghĩ đã là một điều đáng quý, bởi vì mình có thể vượt qua để thực sự sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Một cách cụ thể, tôi xin phép đề nghị với các bạn một điểm rất nhỏ thôi. Mỗi một ngày các bạn có 5-10 phút cầu nguyện riêng. Các bạn tự hỏi mình xem là có bao giờ cái tâm tình cầu nguyện đầu tiên của mình là lạy cha, con tạ ơn cha không? Có không? Hay là bắt đầu mình mở miệng ra một cái là lạy cha, lạy Chúa, con đang cần cái này, con đang cần cái kia. Mình cứ tự xét mình thôi. Ngày xưa người Do Thái á, cái lời cầu nguyện của ta là một lời tạ ơn liên lỉ. Vừa mới thức dậy cái lời đã, con tạ ơn cha vì ban cho con sự sống. Mặc quần áo đi làm, con tạ ơn cha vì cho con áo để mặc không phải trần truồng. Luôn luôn là tạ ơn. Thế bây giờ tôi chỉ xin phép đề nghị với các bạn điều đấy. Chúng mình tập đi. Mỗi một ngày mà 5-10 phút cầu nguyện thì cái tâm tình đầu tiên tạ ơn cha. Thì ngày hôm nay cha ban cho con điều này, cha cho con được gặp gỡ người kia, cha cho con được tân huệ này. Tại mình không nhìn lại đấy thôi, chứ còn mình nhìn lại mình sẽ thấy có nhiều ơn Chúa ban cho. Và thánh lễ chính là đỉnh cao của tâm tình tạ ơn đó. Mình gọi là thánh lễ, mà ý nghĩa căn bản đó là một lễ tạ ơn. Tạ ơn là bởi vì cha đã ban cho chúng ta chính Đức Giêsu Kitô, và nơi Đức Giêsu Kitô thì mọi hồng ân khác được ban cho.
cho mình cử hành thánh lễ một cách đúng nghĩa nhé. Mong là các bạn nhớ một chút cái lời đề nghị của tôi, áp dụng được 100% thì tôi cũng dám, nhưng mà được lấy chừng 20-30% thì đã đáng mừng lắm rồi. Và chúng ta cùng kết thúc bằng tâm tình cầu nguyện chung với nhau. Xin mời anh chị em và các bạn. Chúng ta cầu nguyện chung ở đây, và bạn có thể cầm tờ giấy này về nhà để mỗi ngày đọc lại lời cầu nguyện này một lần. Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết ba ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con. Hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn, xin cho con vững tin vào tình.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, thánh lễ nào cũng kết thúc bằng mệnh lệnh Chúa sai chúng ta đi loan báo tin mừng cho người khác. Nhưng mỗi một năm, Hội Thánh dành hẳn một ngày là Chủ nhật hôm nay, được gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo, để giúp chúng ta ý thức một cách rõ hơn về sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh. Cho nên anh chị em chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho việc truyền giáo, và đồng thời cũng là ý thức về trách nhiệm của mình. Nhiều khi anh chị em và cả tôi, mình có những lời nói, những thái độ, những cách sống làm sao đó khiến cho người ta thay vì đến gần Chúa, người ta xa Chúa hơn. Đấy là tội của chúng ta. Xin Chúa tha thứ để chúng ta được cùng nhau xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Khi hai môn đệ từ Emmaus trở về còn đang nói với nhóm 11, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông. Người bảo: khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em là tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vị đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng trong quân dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. bây giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là đời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, tuần vừa rồi đọc báo, tôi có gặp một bài viết rất là ngắn nhưng mà làm cho mình suy nghĩ. Bài báo có tựa đề là có nên phòng cháy chữa cháy một cách khác không? Đại khái thì tác giả chụp hình khách sạn công ty Năng Giang ở rất gần chúng mình đây, ngay cửa ra vào ở trên có treo một tấm băng đa khôn đề rằng là toàn thể cán bộ công nhân viên khách sạn công ty Năng Giang quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi. Những tựa tấm banderol kiểu đó thì mình đọc thấy nhiều lắm. Thế rồi tác giả kể lại là có một vài người khách nước ngoài sang đây làm ăn đó, người ta thấy hôm nay khách sạn treo banderol mới đẹp lắm, người ta mới hỏi ý nghĩa là gì. Cái người phiên dịch mới trả lời xong thì họ giật mình. Họ bảo rằng nếu mà toàn thể cán bộ công nhân viên của khách sạn này mà quyết tâm phòng cháy chữa cháy thì chắc là cái khách sạn này nó nguy to, nó có vấn đề trầm trọng. Đâu có cái khách sạn nào ở trên thế giới mà người ta lại phải viết khẩu hiệu như thế này. Hóa ra vậy. Hóa ra cái chuyện mà kêu gọi phòng cháy chữa cháy là tốt lắm, nhưng mà cái cung cách thực hiện như vậy thì liệu nó có đem lại hiệu quả thật không, hay là nó tạo ép phê ngược? Đấy là vấn đề. Mà tôi nhắc lại cái chuyện này không phải để phê phán, mà là để muốn chia sẻ với các bạn rằng khi tôi đọc mẩu tin đó tôi giật mình, nghĩ lại cái việc truyền giáo của Hội Thánh mình. Liệu mình hô hào khẩu hiệu có thực sự là đem lại hiệu quả không, hay không chừng là ép phê ngược? Mình làm công tác gọi là truyền đạo đấy, nhưng mà thực sự là có làm cho người ta mến đạo thật không, hay là làm cho người ta xa đạo hơn? Giống như là có một ông linh mục trong một tác phẩm văn học nào đó mà nhà văn mô tả là ông ấy làm việc quyết liệt lắm, và ông ấy luôn luôn nghĩ rằng là mình đang làm việc phục vụ Chúa, mà trong thực tế thì ông ấy càng làm người ta càng xa Chúa hơn. Thế rồi một hôm nọ thì ông ấy đến trước thập giá, ông ấy kể lể với Chúa công lao vất vả khó nhọc của mình. Thì các bạn có biết là Chúa trả lời sao? Chúa trả lời là rất tiếc là ta bị treo ở trên này, mà chân của ta thì bị nó đóng dính vào thập giá, chứ nếu không thì ta phải đá cho ngươi vài phát. Cứ hùng hục mà làm tưởng là phục vụ Chúa mà hóa ra lại càng làm cho người ta xa Chúa hơn. Cho nên là mình phải suy nghĩ lại với nhau chuyện truyền giáo. Thế thì bây giờ tôi xin lấy chị em và các bạn nhìn lại kinh nghiệm rất là đơn giản trong cuộc sống. Thế bây giờ khi anh chị em và các bạn muốn chia sẻ cho người khác cái tâm tư của mình, ước mơ, suy nghĩ, cảm xúc của mình, mình muốn chia sẻ cho người khác thì mình làm cách nào? Mình làm cách nào? Chắc là các bạn trả lời với tôi thì nói cho người ta biết chứ sao? À, thì đúng rồi, giống như là tôi đang nói với các bạn đây này. Tức là tôi muốn chia sẻ với các bạn những suy nghĩ tôi đang có trong đầu về vấn đề truyền giáo, nói cho người ta biết. Thế bây giờ những người cầm mới biết thì sao nào? Không nói được. người ta không có tâm tư tình cảm, không có ước muốn suy nghĩ à? Người ta có chứ. Thế bây giờ làm sao người ta nói với người khác được? Nó phải dùng một thứ ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của những dấu hiệu ngón tay với bàn tay. Rồi giả như bây giờ một người nước ngoài người ta gặp các bạn mà người ta không biết tiếng Việt Nam, người ta muốn chia sẻ với các bạn thì người ta nói rằng chứ bộ người ta không có tâm tư tình cảm giống như chúng mình à? Thế tôi đặt một vài câu hỏi như thế, lập tức các bạn sẽ thấy ngôn ngữ nói của mình hoặc là ngôn ngữ cử chỉ của những người câm điếc, tất cả những chuyện đó nó đều là phương tiện diễn tả thôi. Nhưng mà trước khi sử dụng đến phương tiện diễn tả thì người ta phải có một cái gì ở bên trong người ta này, cái mà ta có thể gọi tóm tắt là cái thế giới nội tâm của mỗi một người. Suy nghĩ, ước mơ, tình cảm của mình phải có cái đó đã. Thế thì đối với việc truyền giáo cũng vậy thôi. Và trong bất cứ một loại hình truyền thông nào, truyền thông bằng lời, truyền thông bằng âm nhạc, truyền thông bằng màu sắc, bất cứ một loại hình truyền thông nào, nó cũng có hai yếu tố căn bản mà tiếng chuyên môn người ta gọi. Thứ nhất là sứ điệp. Sứ điệp tức là cái gì mà tôi muốn truyền thông cho người khác đó. Và thứ hai là cái kênh truyền thông, tức là phương tiện mà tôi dùng để diễn tả. Sứ điệp và cái kênh truyền thông. Thế đối với việc truyền giáo cũng vậy, mình phải xét đến hai khía cạnh này. Trước hết là sứ điệp. Truyền giáo là tôi muốn truyền thông một sứ điệp cho người khác. Sứ điệp này là sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng nếu tôi muốn truyền thì trước hết tôi phải có đã. Không có lấy đâu mà truyền. Mình bảo mình truyền đạo mà chính mình không có đạo thì lấy đâu mà truyền được. Mình bảo mình phúc âm hóa người khác mà chính mình không có phúc âm thì lấy cái gì mà phúc âm hóa. Căn bản là như vậy, chính mình phải có đã. Còn nếu mà chúng ta không có thì lúc bấy giờ tất cả những hình thức mình làm bên ngoài, xin lỗi, toàn là chuyện múa may quay cuồng hết. Tôi nhớ đến một kinh nghiệm rất là riêng thôi, vừa mới tuần trước. Các bạn nghe xong rồi bỏ qua. Rất là tình cờ tôi được mời đi dự cái đêm nhạc Dấu Chân Không Năm Tháng của chị Công Sơn. Thú thật với các bạn, đi thì phấn khởi mà về thì hơi thất vọng. Không dám nói ra, bởi vì nghĩ trong lòng hay là bây giờ mình cũng hơi lớn tuổi rồi, cái gu thưởng thức nhạc của mình nó khác với các bạn trẻ bây giờ chăng. Sau này tình cờ đọc báo thấy người ta cũng có cái nhận xét gần giống như mình có. Tức là thế này này, tôi có cái cảm nghĩ là khá nhiều ca sĩ hát ở trong đêm hôm ấy không cảm được cái thế giới nội tâm của người nhạc sĩ. Và chính vì thế có thể là họ có giọng ca nổi tiếng lắm nhưng mà họ không truyền tải được cái tâm tư tình cảm của người nhạc sĩ. Và vì thế không làm rung động lên được cái cảm xúc của người nghe. Tôi có cái cảm nghĩ như vậy. Thành thử ra cái căn bản là mình phải có đó. Thì các bạn sẽ nói với tôi, cái gì chứ còn đạo thì là có chắc rồi, phục âm là có chắc rồi. Có chắc không? Có chắc không? Chưa chắc rồi nha. Có đạo theo nghĩa là được rửa tội, chứ còn chưa chắc đã hiểu biết gì về đạo bao nhiêu đâu, chưa chắc đã hiểu biết gì về phúc âm bao nhiêu đâu. Có những bạn thanh niên nam nữ công giáo mà chuẩn bị kết hôn vào gặp linh mục, linh mục hỏi những câu rất căn bản, không biết, chưa chắc là có ạ. Và không riêng gì bản thân tôi đâu, mà đây là nhận xét của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đấy, nhận xét chung về giáo hội của mình. Trong bản góp ý cho Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, các giám mục Việt Nam của chúng ta có viết câu này: các ngài nói tới một mâu thuẫn nội tại khiến cho việc truyền giáo kém hiệu quả. Tại sao vậy? Mâu thuẫn nội tại ở chỗ nào? Một đàn thì giáo hội như bung ra một cách rầm rộ, nhất là trước năm 1975, và bây giờ sau thời kỳ mở cửa, bung ra bằng cách nào? Xây cất để thủ cho mình tối đa những phương tiện vật chất, nhà thờ, đền đài, xe cộ, máy móc rất là hiện đại. Một đằng khác thì trình độ giáo lý của những người làm công tác loan báo tin mừng hay còn thấp kém. Việc huấn luyện dậm chân tại chỗ còn thiếu sót rất nhiều. Thế khi mà cái người ta hôm nay ta gọi là nội lực á, mình thiếu, thì những cái chuyện bung ra của mình ở bên ngoài, hình thức ở bên ngoài, nó chỉ là múa may quay cuồng thôi. Mình rơi vào một thứ chủ nghĩa hình thức, thiếu thực chất. Thành thử ra trước hết là anh chị em mình phải xét lại với nhau, thực sự là mình có đạo không để mà truyền, mình có phúc âm không để mà phúc âm hóa. Và thứ hai là cái phương tiện truyền thông. Chúng ta cũng phải xét lại nữa, bởi vì giống như là mẫu báo tôi nhắc với các bạn đấy, ở tự thân việc kêu gọi phòng cháy chữa cháy là rất tốt và rất cần. Nhưng mà cái cung cách làm như thế liệu nó có hiệu quả không hay ngược lại? Thế thì cũng vậy, anh chị em chúng ta có đạo, mình mang phúc âm của Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình truyền tải cho người khác, mình truyền thông cho người khác bằng cách nào? Bằng cách nào để có hiệu quả thật sự? Hay là có khi nó lại ép phiên ngược? Cũng một nội dung thôi, nhưng tôi là người Việt Nam, khi tôi gặp người Việt Nam thì tôi nói tiếng Việt Nam người ta hiểu. Thế nhưng khi tôi gặp một người cầm điếc chẳng hạn, tôi nói người ta không hiểu. Mỗi một lần đầu năm học thì tôi gặp các em cầm điếc ở bên trường của nhà thờ, và khi tôi nói thì chị hiệu trưởng phải đứng làm thông dịch viên. Mình có cái cảm giác có mỗi cái phòng nhỏ thế này mà nó hai thế giới cách biệt nhau, bởi vì mình không biết ngôn ngữ của người ta. Và nếu bây giờ các bạn và tôi gặp một người nước ngoài mà mình không biết tiếng của người ta nữa, mình không biết làm cách nào mà nói. Cho nên cũng một nội dung, nhưng mà mình phải tùy người và tùy hoàn cảnh để vận dụng cái phương thế thích hợp mà truyền tải. Thế nếu tin mừng là một sứ điệp mà chúng ta có nhiệm vụ phải truyền tải cái sứ điệp đó cho người khác, thì mình phải biết sử dụng một phương thế thích hợp, cái ngôn ngữ thích hợp. Vậy thì ngôn ngữ thích hợp cho ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam này để truyền giáo là gì? Có phải là bằng cách chúng mình xây những ngôi nhà thờ thật đồ sộ nguy nga ngay giữa những khu xóm lao động nghèo nàn? Có phải vậy không? Có phải là mình phô trương thanh thế và sự giàu có của hội thánh không? Bởi vì hội thánh của chúng tôi là hội thánh toàn cầu. Không chắc gì tốt, có khi hiệu quả ngược lại. Có lẽ cái ngôn ngữ tốt nhất của ngày hôm nay
là ngôn ngữ yêu thương và phục vụ. Và một lần nữa, tôi không nói quan điểm của cá nhân tôi đâu. Tôi chia sẻ lại với anh chị em và các bạn cái nhận xét của chính các giám mục của mình. Các ngài viết như thế này: theo quan niệm của Hội Thánh Việt Nam chúng tôi, loan báo tin mừng trước hết là chia sẻ cuộc sống, một cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, tức là yêu thương mọi người và yêu thương đến cùng, đến nỗi dám chấp nhận hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Nói cách khác, loan báo tin mừng đồng nghĩa với làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách sống xứng danh là môn đệ của người, mà dấu chỉ của người môn đệ Chúa Giêsu là tình yêu thương huynh đệ, tình thương ưu tiên dành cho những người nghèo hèn đau khổ, là những người chiếm đa số trên lục địa Á Châu. Chúng tôi nhớ lại kinh nghiệm của giáo hội chúng tôi thuở ban đầu. Theo báo cáo của linh mục Gaspar Damasan ngày 31 tháng 12 năm 1632, nghĩa là 5 năm sau khi tin mừng được rao giảng tại Việt Nam, ngài nói về cộng đồng tín hữu tại Thăng Long, tức là Hà Nội ngày nay như thế này: giáo hữu ở đây được hơn 1.000 người. Họ yêu thương nhau đến nỗi những người chung quanh vì chưa biết gọi tên họ là gì, nhưng nhìn vào cách sống của họ đã gọi là đạo của những người yêu nhau. Cha ông, người công giáo đầu tiên của chúng ta ở Hà Nội ngày xưa đó, được người dân người ta bảo là theo cái đạo của những người yêu nhau. Dễ thương vậy. Giả như bây giờ mà người ta cũng nói với cộng đoàn nhà thờ Đức Bà chúng ta là những người này theo cái đạo yêu nhau, hay là người ta nhìn vào một gia đình công giáo mà người ta bảo rằng cái gia đình này nó theo đạo yêu nhau, thì hạnh phúc biết là chừng nào. Thì chỉ sợ là người ta nhìn chúng mình, người ta bảo những người này nó theo cái đạo ghét nhau, thì lúc đó thì hơi mệt, không làm chứng về cái gì cả. Cái ngôn ngữ làm chứng hôm nay là ngôn ngữ yêu thương và phục vụ. Và không có một ngôn ngữ nào mà nó không đòi chúng mình phải tập luyện. Kể cả khi các bạn và tôi là người Việt Nam đi nữa, mà muốn nói tiếng Việt Nam cho nó nhuần nhuyễn, nó trôi chảy, nó văng vẻ, nó có cái đẹp ở trong đó, là mình phải tập luyện chứ đâu có phải là tự nhiên nó có đâu. Thì ngôn ngữ yêu thương và phục vụ của tin mừng cũng vậy thôi, là bắt mình phải tập luyện, và có lẽ là tập luyện cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, hôm nay theo lời mời gọi của Hội Thánh, chúng ta suy nghĩ lại với nhau một chút về việc truyền giáo cũng là trách nhiệm của mình. Và ta khám phá ra trách nhiệm của mình chính là ở chỗ cố gắng vun trồng đời sống Kitô hữu của mình cho đúng nghĩa, cho đích danh. Một khi mà anh chị em chúng ta cùng nhau sống đời Kitô hữu cho đúng, thì dù mình ở đâu, mình làm việc gì, người ta nói đấy, hữu xạ tự nhiên hư, người chung quanh người ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp tin mừng Chúa Giêsu, và đó là cách đóng góp tốt nhất của chúng ta cho việc truyền giáo. Xin mời anh chị em ta cùng tiến xưng đức tin.
con ngàn nỗi sầu. Đến với Chúa, đời sống con đẹp thắm màu.
Vì cuộc đời nhiều ngang trái và lòng người nhiều gian dối, nên con tìm về tựa nương bên Chúa, cho cuộc đời chan chứa một niềm vui. Con xin cúi đầu ăn năn mình ngàn lỗi lầm. Qua bao tháng ngày bỏ Chúa theo phù vân, xin Cha đón nhận con đây hôm nay trở về, mong sống lại trong ân tình Cha những tháng năm qua.
Đến với Chúa, đời sống con được an bình.
Vì cuộc tình nhiều oan trái và lời thề người quên lãng, nên con tìm về tựa nương bên Chúa, cho cuộc tình tô thắm lời thủy chung. Con xin cúi đầu ăn năn mình ngàn lỗi lầm. Bao tháng ngày bỏ Chúa theo phù vân, xin Cha đón nhận con đây hôm nay trở về, mong sống lại trong ân tình Cha những tháng năm qua.
Quê nhà đến với Chúa, cầu Chúa ban ơn thái hòa,
cho gia đình được êm ấm và tình người luôn tươi thắm, nên con tìm về tựa nương bên Chúa, xin ân lành Chúa xuống và ủi an.
Con xin cúi đầu ăn năn vì ngàn lỗi lầm.
Qua bao tháng ngày bỏ Chúa theo phù vân,